Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 7 tháng 5, thứ ba trong tuần thứ sáu phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ thầy đến cùng Đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy ra đi, thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào thầy. Về sự công chính, vì thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi ta quan sát một sản phụ chuẩn bị lâm bồn, ta có thể thấy nơi người ấy đầy lắng lo. Thế nhưng sự lắng lo ấy sẽ mau tan biến, sự lắng lo ấy sẽ được thay thế bằng một niềm vui tràn ngập khi một sinh linh chào đời, một sự sống được ban tặng, một sự sống mới, niềm vui mới, ân huệ mới, hoa trái của tình yêu Chúa ban cho gia đình. Sinh đứa con ra, người mẹ không còn thấy đau đớn, không còn thấy sợ hãi, nhưng một niềm vui tràn ngập trong tâm hồn mình. Hình ảnh đó phần nào giúp chúng ta hiểu được những lời giáo huấn của Đức Kitô hôm nay. Đức Kitô chuẩn bị cho các môn đệ của mình một cuộc chia lìa thể lý. Nếu thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Chắc chắn cuộc chia ly nào cũng làm cho chúng ta bùi ngùi. Các môn đệ cũng thế. Những tháng ngày được ở với thầy, được cùng chia sẻ với thầy sứ mạng loan báo tin mừng. Giờ đây, khi Đức Kitô vào quang lâm, các ông không còn gặp gỡ thầy cách thể lý. Lòng các ông sẽ tràn ngập ưu phiền. Nhưng trước khi Đức Kitô vào quang lâm, ngài ban Đấng Bảo Trợ đến cho hội thánh, cho các tông đồ. Đấng ấy sẽ làm cho các ông tràn ngập niềm vui, và đời sống của các ông sẽ sinh hoa trái thánh thiện. Quả vậy, sau biến cố ngũ tuần, hội thánh tràn ngập hồng ân thánh thần, và các môn đệ tràn đầy niềm vui vì có Chúa. Chúng ta tin tưởng hồng ân thánh thần không chỉ ban cho các tông đồ năm xưa, hồng ân thánh thần không chỉ ban cho hội thánh sơ khai, nhưng hồng ân thánh thần vẫn được ban cho mọi tín hữu, vẫn được ban cho mỗi chúng ta. Và dấu chỉ của thánh thần hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, đó chính là chúng ta sống niềm vui chứng tá. Nơi nào có Kitô hữu, nơi đó có niềm vui. Niềm vui của tin mừng, niềm vui của ơn cứu độ, niềm vui vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương.
thì cần chúng ta giữ mãi niềm vui ấy trong trái tim của mình, để đời sống của chúng ta là một sự lan tỏa những năng lượng tích cực của tình yêu, của niềm vui cho anh chị em chúng ta, những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Lạy Chúa, Chúa hứa ban đấng bảo trợ đến cho các tông đồ, cho hội thánh sơ khai. Xin Chúa cũng đổ tràn ngập tâm hồn chúng con thánh thần tình yêu, ban cho chúng con niềm vui đầy tràn để chúng con loan báo tin mừng phục sinh của Chúa, để chúng con hân hoan sống đời chứng tá của mình. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ 101 thuộc trung tâm Roma. Chiều thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đền thờ Thánh giá Jerusalem ở Roma để gặp gỡ 101 gồm các cha sở, cha phó, quản đốc thánh đường và tuyên úy các nhà thương ở khu vực trung tâm Roma. Trong cuộc trao đổi dài 2 giờ đồng hồ từ lúc 4 giờ chiều, các vị đặc biệt nói về việc giúp đỡ người cao tuổi, trẻ em và người nghèo. Khu vực trung tâm giáo phận Roma gồm 5 giáo hạt với tổng cộng 38 giáo xứ. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ có Đức cha Bando Reina, phó giám quản giáo phận Roma, và Đức ông Francesco Pesce, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Monti, được bổ nhiệm làm điều hợp viên khu vực trung tâm Roma, và Đức giám mục phụ tá Daniele Libanori, dòng tên trước đây đặc trách khu vực này, nay được bổ nhiệm làm phụ tá Đức Thánh Cha về đời sống thánh hiến. Trong cuộc gặp gỡ, các vị cũng bàn tới năm thánh 2025 tới đây, vấn đề đón tiếp các tín hữu hành hương đến từ các nơi trên thế giới và tập trung vào khu trung tâm lịch sử của thành này. Đức cha Reina cho biết, Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời khuyên thực hành cho các linh mục về việc mục vụ và tiềm năng của các nhà thờ ở trung tâm. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chào từng linh mục hiện diện. Trước khi giã từ thánh đường để trở về Vatican, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu tụ tập bên ngoài. Cuộc gặp gỡ trên đây nối tiếp một loạt 4 cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha đã thực hiện trong thời gian gần đây với các linh mục trong giáo phận.
Kinh Tổng Giáo phận Hà Nội, giáo hạt chính tòa hành hương kính các thánh tử đạo tại sở kiện. Sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 5 vừa qua, gần 500 giáo hữu đến từ 10 giáo xứ trong giáo hạt chính tòa đã trở về trung tâm hành hương các thánh tử đạo tại sở kiện để hành hương và tham dự thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đây cũng là chuyến hành hương đầu tiên của giáo hạt tại trung tâm này. Trước thánh lễ, cộng đoàn hành hương cùng sốt sắng tham dự dự chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Thánh lễ tạ ơn kế đó do cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự vào lúc 10 giờ. Hiệp thông trong ngày hành hương có cha giám đốc đại chủng viện Bruno Phạm Bá Quế, cha quản hạt chính tòa An Tôn Trần Duy Lương, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn phụng vụ. Giảng trong thánh lễ, cha Bruno nhấn mạnh, đây là một sự trở về với cội nguồn, bởi nơi đây lưu dấu ấn của đức tin, của trang lịch sử oai hùng, nơi lưu giữ thánh tích của các thánh tử đạo. Từ đó, cha Bruno mời gọi mọi người dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân tử đạo mà Chúa đã ban xuống trên quê hương đất Việt. Cuối thánh lễ, cha quản hạt An Tôn có lời cảm ơn cha xứ, cha phó, các hội ban của giáo xứ sở kiện đã chuẩn bị đón tiếp chu đáo để đoàn có được ngày hành hương tốt đẹp. Ngay sau thánh lễ, đoàn đồng tế và cộng đoàn tiến về nơi lưu trữ hài cốt các thánh tử đạo để kính viếng các ngài. Cũng nên nhắc lại, vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, trong cuộc họp hội nghị thường niên lần thứ nhất của năm 2024, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định nâng sở kiện thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam. Cùng với quyết định này, trước đó vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, cũng thiết lập ngày đại hội hành hương các thánh tử đạo Việt Nam của Tổng Giáo phận tại sở kiện, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 11 hàng năm, đồng thời các ngày thứ Sáu đầu tháng là ngày hành hương cấp giáo phận. Ước mong khi được chiêm ngắm tấm gương anh hùng của các thánh tử đạo sẽ giúp cộng đoàn dân Chúa thêm mạnh mẽ, can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời.
Tin Odessa, Ukraine. Đức giám mục giáo phận Odessa bên Ukraine kêu gọi người trẻ hồi hương. Đức cha Stanislav Siroko Radiuk, giám mục giáo phận Odessa Simferopol ở miền đông nam Ukraine, đã trốn chạy khỏi nước này và có thể thi hành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi hôm 3 tháng 5 vừa qua, Đức cha Stanislav nói, việc trở về này rất quan trọng đứng trước tình trạng khó khăn hiện nay. Nhưng nếu chúng ta yêu mến tổ quốc của chúng ta, thì chúng ta phải cùng nhau bảo vệ đất nước. Hiện nay, chính phủ Ukraine đang tiến hành chương trình động viên thêm nửa triệu binh sĩ đứng trước tình trạng quân Nga đang từ từ tiến chiếm nhiều làng của Ukraine. Về phía Nga, cũng có chương trình động viên 600.000 binh sĩ. Chính phủ Ukraine đang thỉnh cầu Mỹ và các nước đồng minh ở Âu Châu gia tăng viện trợ đạn dược, võ khí thích hợp để họ tự vệ và phản công chống lại Nga. Đức cha Stanislav cho biết, Nga hiểu rằng nhiều người Ukraine tiếc nuối một cuộc sống bình thường tại Âu Châu. Nhưng đồng thời, Nga biết những người trẻ đã chiến đấu chống lại Nga tại mặt trận từ hơn 2 năm nay. Đồng thời, tín hữu trong giáo phận Odessa rất biết ơn vì nhiều linh mục công giáo tiếp tục ở lại, kể cả trong những vùng bị Nga chiếm đóng. Dân chúng ngày nay đang cần nhiều hỗ trợ về tinh thần và luân lý hơn bao giờ hết, và giáo hội giữ một vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Trả lời câu hỏi về tình hình tại Odessa, Đức giám mục giáo phận sở tại nói rằng, nói chung tình hình vẫn rất tốt, mặc dù có những vụ pháo kích và dội bom, nhưng hệ thống phòng thủ vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ đến thành phố Kherson, cũng thuộc giáo phận của tôi muốn bật khóc. Các chung cư, nhà thương, trường học đều bị phá hủy. Đó thực là một cuộc diệt chủng. Đức cha Stanislav đưa ra những tuyên bố trên đây khi ngài đến thăm trụ sở chính quyền bang Bắc Rhine-Westphalia và gặp gỡ ông Nathanael Dyminski, bộ trưởng quốc tế vụ của bang này, để bàn về những sáng kiến chung có thể thực hiện hầu thoa dịu những đau khổ của dân Ukraine bị chiến tranh. Cơ hội cho cuộc viếng thăm của Đức cha Stanislav là chiến dịch lễ hiện xuống do tổ chức bác ái Renovabit của Hội đồng Giáo mục Đức phát động để trợ giúp các nước đồng đầu. Vào chủ nhật lễ hiện xuống, tại các nhà thờ công giáo ở Đức có cuộc lạc quyên để hỗ trợ tổ chức Renovabit trong công tác giúp đồng đầu. Chiến dịch năm nay của tổ chức này có chủ đề là để hòa bình phát triển, bạn có thể tạo nên sự khác biệt, giúp các tín hữu hiểu rằng hòa bình không phải chỉ do các lãnh tụ quốc gia hoặc các nhà ngoại giao tạo nên, nhưng cũng phải đi từ hạ tầng. Đức tổng giám mục Henner Kohn, tổng giám mục giáo phận Berlin cũng nhấn mạnh rằng điều cần thiết là làm sao để dân chúng hoạt động cho hòa bình từng bước nhỏ. Hòa bình là điều tùy thuộc chúng ta, mỗi người chúng ta.
Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức liên nhạc tiếng hát vì người nghèo. Tối ngày 1 tháng 5 vừa qua, tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, văn phòng Caritas Huế đã tổ chức liên nhạc tiếng hát vì người nghèo để gây quỹ cho các hoạt động của Caritas Huế. Hiện diện trong liên nhạc có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách mời và quý anh chị em trong và ngoài giáo phận Huế. Trong lời phát biểu khai mạc, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã chia sẻ, trong phúc âm, đối tượng phục vụ số một thường xuyên của Chúa là người nghèo. Ngài đuổi quỷ ra khỏi những người bị quấy quắc, giúp những người đau yếu khuyết tật và thành phần hẩm hiu xấu số không được may mắn trong xã hội. Nối gót Ngài là các môn đệ, và 21 thế kỷ trôi qua, giáo hội luôn thực thi sứ mạng phục vụ với ý thức người nghèo là mối quan tâm số một. Đức Tổng giám mục Giuse cũng thay mặt anh chị em được giúp đỡ, cảm ơn đến quý ân nhân và mời gọi tất cả mọi người rộng mở tấm lòng giúp đỡ cho Caritas Huế. Tiếp đến là lời chào mừng và cảm ơn của cha giám đốc Caritas Andre Lê Minh Phú. Qua đêm nhạc gây quỹ cho các hoạt động của Caritas Huế, cha giám đốc mời gọi anh chị em luôn chung tay giúp đỡ để Caritas Huế có thể thay mặt giáo phận và quý ân nhân, tiếp tục hỗ trợ cho những anh chị em yếu thế đang gặp khó khăn. Những lời chia sẻ đầy chân tình của cha Gian Rotisita Nguyễn Tấn Sang từ giáo phận Mỹ Tho, cũng như những ca khúc mà cha cất lên như là lời mời gọi yêu thương quan tâm giúp đỡ của tất cả mọi người đến những anh chị em khó khăn qua tiếng hát vì người nghèo. Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ Giao Linh, Họa Mi, Thủy Dương và Nguyễn Thanh. Kết thúc đêm nhạc là lời huấn từ bế mạc cũng như phép lành của Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân dành cho mọi người.
tin Vatican. Đức Thánh Cha thiết hội nghị kỷ niệm 350 năm Chúa hiện ra tại Paray-le-Monial. Sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị nhân kỷ niệm 350 năm Chúa Giê-xu hiện ra với Thánh nữ Margarita Maria Alacoque tại Paray-le-Monial, bên Pháp. Năm thánh kỷ niệm này đã được khai mạc ngày 28 tháng 12 năm ngoái và kéo dài một năm rưỡi cho đến ngày 25 tháng 6 năm tới 2025. Trong các cuộc hiện ra đó, Chúa truyền cho Thánh nữ Margarita cổ võ lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa và đền tạ Thánh Tâm vì những xúc phạm do tội lỗi con người gây ra cho Chúa. Hội nghị kỷ niệm tiến hành từ ngày 1 đến 5 tháng 5 vừa qua ở Roma và xoay quanh vấn đề lời kêu gọi của Chúa Giê-xu thấy đền tạ có còn thời sự hay không, tái dành chỗ cho việc đền tạ mà Chúa Giê-xu đưa ra tại Paray-le-Monial và nêu rõ tính thời sự của mặc khải này trong bối cảnh hiện nay với khủng hoảng do nạn lạm dụng gây ra trong giáo hội. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Cha Benoît Rivière, giám mục giáo phận Autun, nơi có đền thánh Paray-le-Monial, và cha Louis Dupont, giám đốc đền thánh này. Ngoài lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa Giê-xu yêu cầu Thánh nữ Margarita Maria cổ võ thực hành những hành vi đền tạ vì những xúc phạm do tội lỗi của con người gây ra. Nếu những hành vi này an ủi Thánh Tâm Chúa, điều này có nghĩa là việc đền tạ cũng an ủi con tim của mỗi người bị thương tổn. Ước gì công việc của anh chị em tại hội nghị này thanh tân và đào sâu ý nghĩa của việc thực hành rất đẹp là đền tạ Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Việc thực hành này ngày nay có phần bị quên lãng hoặc bị coi một cách sai trái là lỗi thời tổ. Và ước gì công việc của anh chị em tại hội nghị cũng góp phần đề cao giá trị của chỗ đứng đúng đắn trong hành trình thống hối của mỗi tín hữu và của giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện để việc năm thánh của anh chị em kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu khơi dậy nơi bao nhiêu tín hữu hành hương, lòng yêu mến, biết ơn nồng nhiệt hơn đối với Chúa Giê-xu và để đền thánh tại Paray-le-Monial ngày càng trở thành nơi an ủi và thương xót đối với mỗi người khi đến tìm kiếm an bình nội tâm.
Tin Hannover, Đức Quốc, số tín hữu tin lành Đức suy giảm kỷ lục. Số tín hữu tin lành tại Đức giảm kỷ lục trong năm vừa qua, số người làm đơn xin ra khỏi giáo hội và số tín hữu qua đời lại vượt quá nửa triệu người. Theo thống kê mới nhất, công bố hôm 2 tháng 5 vừa qua tại thành phố Hannover, Bắc Đức, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, số tín hữu tin lành Đức chỉ còn khoảng 18.600.000 người, tức là giảm 593.000 người so với năm trước đó, một con số kỷ lục. Tỷ lệ tín hữu tin lành hiện nay khoảng 21,9% dân số thuộc 20 giáo hội các tiểu bang. Sự giảm sút số tín hữu cũng kéo theo sự giảm bớt số thu nhập. Trong năm ngoái, sự giảm sút này là 5,3%. Giáo hội tin lành nhận được 5 tỷ 910 triệu euro do các tín hữu thành viên đóng thuế. Liên tiếp trong 2 năm, số tín hữu sinh ra khỏi giáo hội vượt quá số tín hữu qua đời. Có 380.000 người xin rời bỏ giáo hội và số người qua đời giảm khoảng 25.000 người so với năm 2022 trước đó. Theo thông lệ, Giáo hội Công giáo Đức sẽ công bố thống kê số tín hữu vào tháng 6 hàng năm, và năm nay chắc chắn cũng có sự suy giảm. Năm ngoái, số người sinh ra khỏi giáo hội lên tới mức kỷ lục mới là gần 523.000 người trong năm 2022, tức là tăng thêm gần 133.500 người so với năm 2021 trước đó. Nếu tính cả số tín hữu qua đời cùng với số người xin gia nhập công giáo và số người đã làm đơn xin ra rồi xin trở về với giáo hội, thì trong năm 2022, số tín hữu công giáo ở Đức giảm mất 708.000 người. Tính đến cuối năm 2022, số tín hữu công giáo tại Đức là gần 21 triệu người. Những con số thống kê trên đây được Hội đồng Giám mục Đức công bố hôm 28 tháng 6 năm 2023.
Để tiếp nối chương trình,
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Đi lang thang cả ngày khắp thành phố, đến tận đêm mới móc trộm được ví tiền của một người sơ hở. Nhưng khi mở ra thì chẳng có tiền. Nick tức điên vì thất vọng, ném chiếc ví vào sọt cát rồi ngồi phịch xuống đất. Cả ngày không có gì trong bụng, anh ta vừa đói vừa rét. Đang gục đầu thì Nick nghe có tiếng giày cao gót. Lấp vào nhìn ra, hắn thấy một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, đeo một chiếc túi đang bước tới. Nick tỉnh thả người khi nhìn thấy mục tiêu. Hắn nghĩ trong chiếc túi kia chắc chắn có tiền, cô ta trông sang trọng thế cơ mà. Chờ cô gái đi qua, Nick liền bám theo. Cô gái thấy có bóng người đi sau thì giật mình. Cô càng sợ hơn khi thấy đêm khuya, các nhà đều đóng cửa và đường phố ít người qua lại. Nick định sẽ cướp chiếc túi của cô gái và chạy. Nhưng đúng lúc đưa tay giật túi thì cô gái quay lại nhìn Nick và nói: "Chào anh, may quá tôi đi một mình giữa đêm đang rất sợ. Nếu không phiền anh có thể đi cùng tôi một đoạn được không? Nhà tôi chỉ cách đây 2 dãy phố thôi." Nick lúng túng đưa tay gãi đầu. "Cô không sợ tôi là người xấu à?" Cô gái cười lắc đầu. "Không, tôi tin anh là người tốt, nhìn anh là tôi biết anh hiền lành và nhút nhát mà. Anh đi cùng tôi nhé." Nick gật đầu đồng ý đi cùng cô gái, vừa đi anh ta vừa nghĩ. Mình đang làm gì thế này? Làm người tốt à? Không, mình đang cần tiền. Không thì chết đói, phải cướp cái túi thôi. Nick đang định giật cái túi lần nữa thì một cụ già bán bánh bao xuất hiện mời mua bánh. Cô gái vui vẻ mua 10 chiếc bánh. Nick ngạc nhiên hỏi sao cô mua nhiều thế. Cô gái mời Nick ăn bánh bao và bảo rằng cô mua ủng hộ cụ, vì cụ đã già rồi mà vẫn phải làm việc để sống. Nick giật mình nghĩ, không lẽ mình tồi tệ như vậy sao? Mình còn trẻ, còn khỏe mà chẳng làm gì, chỉ toàn làm việc xấu. Và lần đầu tiên trong đời, anh ta thấy xấu hổ với bản thân, không còn ý định cướp chiếc túi của cô gái nữa. Tới cổng nhà, cô gái nói lời cảm ơn và mời Nick lần sau tới chơi. Nick trả lời, "Lần sau cô đừng đi ra đường khuya vậy nữa, nguy hiểm lắm." Và quay lưng bước đi, vừa đi Nick vừa nghĩ, "Tôi mới là người phải cảm ơn cô gái ạ. Cô không biết tôi là người tốt hay kẻ xấu, nhưng niềm tin cô dành cho tôi đã khiến lương tâm tôi thức tỉnh. Tôi nhất định sẽ từ bỏ con đường tội lỗi này và làm lại từ đầu, trở thành người tốt như cô đã từng tin." Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chúng ta vừa nghe
chính là một dẫn chứng khá quen thuộc cho các bài viết về chủ đề lương tâm mà nhiều người trong chúng ta đã từng biết đến. Chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết rõ, lương tâm được coi là tiếng nói xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng chúng ta. Nói đến lương tâm là nói đến một sự giằng co quyết liệt từ bên trong của con người. Và ai trong chúng ta cũng phải đối diện với sự giằng co này để đi đến quyết định trở thành người tốt hay kẻ xấu trong cuộc đời mình. Thật vậy, lương tâm luôn đi theo và chi phối mọi hoạt động của chúng ta. Trong bất kỳ hành động nào, chúng ta cũng đều phải đối diện với tiếng nói của lương tâm. Trước mỗi hành vi, lương tâm sẽ phân định cho ta biết đâu là điều tốt nên làm và đâu là điều xấu nên tránh. Sau mỗi hành động của chúng ta, lương tâm lại lên tiếng như một vị quan tòa xét xử. Nếu chúng ta nghe theo sự phân định của lương tâm, thì tâm hồn chúng ta sẽ thanh thản trong sự vui mừng và hạnh phúc. Ngược lại, lương tâm sẽ cắn rứt, giày vò và thức tỉnh chúng ta. Là người Kitô hữu, giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta rằng, lương tâm hiện diện trong lòng người và ra lệnh đúng lúc cho con người làm lành lánh dữ. Lương tâm phán đoán các lựa chọn cụ thể bằng cách tán thành lựa chọn tốt, tố giác lựa chọn xấu. Lương tâm chứng nhận thế giá của chân lý bằng cách quy chiếu về Thiên Chúa là sự thiện tối thượng. Đấng thu hút và ban mệnh lệnh cho con người. Khi nghe theo tiếng lương tâm, người khôn ngoan có thể cảm nhận được Thiên Chúa đang nói với mình. Như thế, lương tâm cũng chính là tiếng nói thẳm sâu mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào tâm hồn của mỗi chúng ta, để qua đó chúng ta có thể nghe theo chỉ dẫn của người mà hướng về điều thiện và bước đi trên đường ngay nẻo chính. Trong những ngày cuối cùng của mùa phục sinh, giáo hội đang hướng chúng ta về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Nơi trang tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết, Chúa Thánh Thần là đấng đến để chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Cho nên, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, chúng ta mới có thể thấy được những hành động đúng sai của mình. Qua tiếng lương tâm, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động và thúc giục chúng ta sống đúng với phẩm giá Kitô hữu của mình. Ước gì mỗi chúng ta luôn biết nghe theo sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần và yêu mến những điều thiện hảo, để trong cuộc sống chúng ta dám lựa chọn hành động theo những điều tốt lành mà lương tâm phát tạo. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin cho chúng con và ban cho chúng con có được một lương tâm ngay thẳng, để chúng con luôn biết hướng về Chúa và can đảm quay lưng lại với điều xấu, hầu mỗi ngày chúng con sống xứng đáng là con cái của Chúa hơn. Amen.
Nguyện Chúa Thánh Thần từ trên Ngài đổi mới tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa Thánh Thần từ trên Ngài đổi mới tâm chúng con. Chúa là con thắng cơn ưu phiền,
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.